Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Trước khi khóa lễ cầu siêu được diễn ra đó, thì thầy thay mặt tăng đoàn và ni đoàn khắp nơi được thỉnh mời về chùa Giác Ngộ đó chia sẻ với gia đình về đề tài chết tái sanh và hồi hướng công đức. Hương linh Lâm Văn Úy, pháp danh Minh Lộc, ra đi ở tuổi 73, là nỗi đau xót mà hiền thê, các con cũng như người thân trong gia đình. Thì dầu là Phật tử đi chùa cũng đã lâu, đối diện trước nỗi đau tử biệt đó, thì tất cả chúng ta khó có thể ngăn được dòng lệ. Thì trong mấy tuần thất vừa qua, Phật tử Thường Cẩm và thân bằng quyến thuộc cũng đã làm tất cả những việc tốt nhất có thể, bao gồm cầu siêu ở các chùa để hồi hướng công đức cho chồng, cha và người thân của mình. Ngày hôm nay thì có một số bạn bè đồng nghiệp và người thân của cô Tường Cẩm cùng đi. Thì nhân dịp này thì giải thích về bản chất của chết tái sanh và hồi công đức để tất cả chúng ta cùng tường lãm. Thứ nhất, cái gì làm cho con người chết? Câu hỏi tưởng thường là dư thừa đó lại có ý nghĩa tâm lý, ý nghĩa nhận thức và ý nghĩa đạo đức rất lớn đối với con người nói chung và những người tu học Phật nói riêng. Thì thông thường về phương diện y học đó, chết nó có hai giai đoạn. Thứ nhất là chết não, thứ hai đó là chết thật. Thì chết não đó được nhóm các bác sĩ chuyên trị cho bệnh nhân xác định sau khi thử bằng các kỹ thuật y khoa, nhận thấy bệnh nhân không còn các phản ứng não, phản ứng giác quan cũng như là các hoạt động của tế bào, thì thử tới thử lui hai ba lần, nhóm các bác sĩ đó sẽ đưa ra một cái kết quả, đó là bệnh nhân đã chết não. Chết não thì vẫn chưa là chết thật, nó như là một cái hiện tượng chết lâm sàng vậy thôi. Thì bệnh nhân sẽ tiếp tục sống bằng sự hỗ trợ của các công cụ y khoa như là máy trợ thở và thuốc. Thì thông thường thông qua nghiên cứu của các nhà y khoa hàng đầu thế giới đó, người rơi vào tình trạng chết não chỉ tồn tại tối đa 3 ngày dầu có máy trợ thở. Còn nếu mà rút máy trợ thở ra thì có thể ra đi trong vòng vài phút thôi. Như vậy sống trong trạng thái là chết não đó là sống bằng sự hỗ trợ của các công cụ y khoa. Thì với tư cách là người thân đó, thì chúng ta không đành lòng nào nhìn thấy người mình thương, yêu, kính, quý vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của gia đình. Cho nên tất cả chúng ta đều muốn còn nước, còn tác, với cái niềm hy vọng rằng là sẽ có một sự mầu nhiệm xảy ra, mang sự sống của người thân đó trở lại với gia đình của mình. Nhưng mà việc đó là không thể. Thì khi chết thật đó, thì chúng ta thấy là tiến trình oxy hóa diễn ra trên cơ thể sẽ làm cho thi thể đó bị cứng, xanh tái mét, bởi vì lúc đó các mạch máu hoàn toàn ngưng hoạt động. Và nếu cái chết nó diễn ra trong mùa nóng nắng đó, thì cái sự phân hủy nó sẽ diễn ra nhanh hơn là trong khí hậu âm độ C như ở các nước Bắc Cực, bao gồm ở châu Âu và một số nước ở Mỹ, ở châu Mỹ. Thì đó là quan điểm của y khoa. Và y khoa đó đều cho rằng đó là sau khi chết đó, kiếp sau không cần phải đặt ra nữa. Toàn bộ các hoạt động của não thể hiện qua thần kinh đó đã ngưng hoạt động. Thì lúc đó đó họ ngừng toàn bộ các nghiên cứu lại ở điểm này thôi. Một số triết học và tôn giáo cho rằng là sau khi chết con người trở về với các bụi ta, tức là không còn gì hết, tức là chết là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. 26 thế kỷ trước thì Đức Phật không chấp nhận quan điểm này. Và Ngài cho rằng đó, trước nhất cái chết đó, diễn ra theo bốn cách. Cách một là do nghiệp hết. Nghiệp ở đây được hiểu là karma, tức là các hoạt động của nội tạng. Khi não ngừng hoạt động, tim, gan, phổi, thận, những thứ này đã bị chết, tức là nó không còn cái chức năng hoạt động được nữa, do bệnh gây ra. Thì cái chết diễn ra với con người có khi là rất nhanh, như trong các trường hợp đột tử. Mà đột tử về bản chất là do vì họ bị bệnh tăng xong, bị tim mỡ cao ở trong máu, trong gan. Rồi sáng hôm đó có thể là tập thể dục quá nhiều, hay là uống cà phê đậm, uống trà đậm, nhưng mà bệnh nhân không biết, thậm chí không biết rằng là mình bị mỡ cao, máu cao, cho nên đột tử xảy ra. Thì cái này nó cũng là nghiệp hết, tức là do cái phủ tạng đó nó bị trục trặc và nó ngưng một cách đột ngột. Thì cái này nó dẫn đến nỗi đau thương tiếc rất lớn. Do đó phần lớn chúng ta không chấp nhận được, vì mới nhìn thấy người thân của mình đang khỏe, đang ăn, đang nói, đang giao tế với mình thôi, một tiếng sau trở thành người thiên cổ. Nguyên nhân của cái chết thứ hai là do hết tuổi thọ. Thì cái niệm tuổi thọ là rất là tương đối, nó lệ thuộc vào từng giai đoạn lịch sử và từng quốc gia. Vào thế kỷ thứ năm trở về trước đó, thì tuổi thọ trung bình của con người đó là 60. Vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch thì trên toàn cầu đó, tuổi thọ trung bình đó là 55, có nơi chỉ có 50 thôi, thì lúc đó y khoa chưa phát triển. Do đó đó, cái việc mà bảo vệ sức khỏe của con người, chúng ta không đủ kiến thức về chế độ ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, rồi điều kiện hoàn cảnh sống nó rất là nhiều, cho nên tuổi thọ rất là thấp. Và tuổi thọ trong thời hiện đại này đó được tính trung bình đó là 70. Thì ở cái tuổi 70 trở lên đó, từ xa xưa đó người ta đã quan niệm là gì? Thất thập cổ lai hy, tức là tuổi 70 mà ra đi là rất hiếm, thì phần lớn người ta chết trước tuổi 70. Thì trong trường hợp này đó, thì Hương Linh Minh Lộc 73 tuổi, tức là đã vượt qua cái ngưỡng của tuổi thọ trong thời hiện đại, và dư 13 tuổi so với tuổi thọ trung bình của nhiều thế kỷ trước. Và dĩ nhiên là người thân, nhất là vợ và các con, chúng ta cũng rất khó chấp nhận cái sự thật, cái chết diễn ra với chồng và cha của mình. Trường hợp thứ ba đó, chết được gây ra bởi cả nghiệp hết và tuổi thọ hết. Thì đây là trường hợp đó, là người ra đi đó có bệnh, phủ tạng có vấn đề, và cũng đã sống vượt qua cái ngưỡng tuổi thọ rồi. Cho nên cái chết nó sẽ diễn ra như là một quy luật tất yếu. Dĩ nhiên là có người những năm tháng cuối đời bị bệnh, thậm chí là nằm ở trên giường, và có những trường hợp bất hạnh hơn, tức là sống trong trạng thái thần kinh thực vật, người thân phải thương yêu chăm sóc thôi, về biết bao nhiêu sự tiếc nuối. Trường hợp thứ tư là chết hoạn tử, gọi nôm na là chết gan xương. Cái hoạn tử này nó khác với là đột tử. Đột tử như thầy vừa nói đó là chết do bệnh mà mình không biết, do máu cao, rồi mỡ trong gan, mỡ trong máu, rồi uống những chất kích thích như là rượu, bia, cà phê đậm. Thì rất hoạn tử trong kinh Dược Sư Đức Phật nêu ra có 9 tình huống, đại khái là rớt núi, rớt vực sâu, bị chìm ở sông biển do không biết bơi hoặc là kiệt sức, rồi bị thú dữ ăn thịt, rồi bị lạc đạn hay là lạc cung tên đó, ta đi săn bắn, rồi tự động mình đang có mặt ở trong cái khu vực đó mình bị trúng lạc đạn, cái chết cũng diễn ra. Cũng có trường hợp đó, là phủ tạng của người chết đó, rất là khỏe, không có bệnh gì hết á, nhưng mà xui ở chỗ là gì, không gặp được bác sĩ giỏi. Có nên thì có bác sĩ giỏi nhưng mà cái công cụ y khoa quá kém, cho nên là chẩn đoán sai bệnh và cho uống lầm thuốc, nên là bệnh không đáng chết mà lại chết gan. Thì những trường hợp chết gan này nó về bản chất cũng là đột tử. Đột tử là gì? Chính là chết bất đắc kỳ tử, hay là chết nó quá đột ngột, quá nhanh, nhanh đến độ chúng ta không chấp nhận được. Thì những trường hợp đó đó rất là đau lòng. Còn thời hiện đại này còn có thêm trường hợp là chết tai nạn giao thông. Giao thông thì nó có 3 loại: giao thông đường bộ, Việt Nam chúng ta cũng là một trong những nước có tỷ lệ tử nạn giao thông cao. Rồi giao thông đường thủy, rồi chết do đi trên các cái du thuyền, mà du thuyền bị trục trặc như là Titanic chẳng hạn. Và giao thông không gian, giao thông không gian tức là máy bay hoặc là trực thăng. Thỉnh thoảng chúng ta thấy là máy bay bị rơi, trực thăng bị mất tích, để lại nỗi chua xót. Thì cái tỷ lệ tử nạn giao thông của ngành hàng không đó, nó chỉ bằng 1/2000, 1/3000 so với tỷ lệ tử nạn giao thông đường bộ thôi. Cho nên là cái trình độ khoa học kỹ thuật rất là cao để đảm bảo được an toàn giao thông ở trên hàng không. Thì vậy, 4 nguyên nhân dẫn đến cái chết này đó, thì Phật giáo lý giải đó, nó có mối quan hệ của nghiệp, nghiệp ở kiếp này và nghiệp ở kiếp trước. Thì có rất nhiều người điều kiện hoàn cảnh khó khăn, 3 chìm 7 nổi 8 lên đên, họ muốn kết thúc mạng sống thật là sớm để kết thúc cái nỗi khổ ở kiếp này, nhưng mà nghiệp của họ ở những kiếp trước làm cho họ thậm chí có tự tử dài lần cũng không có chết, muốn chết mà cũng không chết được. Thì trong trường hợp này đó, tức là tiếp tục sống để trả tất cả những nghiệp mà dân gian ta thường gọi là nợ nghiệp hay là gánh nghiệp của quá khứ. Còn Đạo Phật thì gọi đó là gánh nghiệp ba sinh. Ba sinh nghĩa là ba đời: đời quá khứ, rồi đời hiện tại, và nó chi phối cho đời tương lai. Phần lớn 4 trường hợp chết đó, nó diễn ra đó, thì hết 3 trường hợp chết đó, là do nghiệp hiện tại. Để bao gồm mà chết do hết nghiệp, tức là do phủ tạng bị hư, rồi chết do hết tuổi thọ, rồi chết hoạnh tử, nó là thuộc về nghiệp của kiếp này. Còn chết do hết tuổi thọ và hết nghiệp đó thì nó do quyết định của nghiệp quá khứ là nhiều. Ví dụ như đó là những người mà họ gieo trồng mà phước về sự sống, họ tham gia các hoạt động hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, giúp đời cứu người, làm thuốc bằng lương tâm từ mẫu, và không sát sinh hại vật, tức là làm rất nhiều các cái hoạt động bảo vệ và cứu sống sự sống của con người và các loài vật ở nhiều kiếp. Cho nên đó, họ sinh ra nó mang cái gen di truyền đó, trong một gia đình mà ba đời bên mẹ, ba đời bên cha đó đều có tuổi thọ tốt, thì họ thụ hưởng được cái gen di truyền tốt đó. Nhưng mà sâu xa ở đằng sau cái việc mình tái sanh trong những gia đình này đó, đó là nghiệp thiện về bảo vệ sự sống ở những kiếp trước. Thì nêu ra 4 tình huống đó để chúng ta chốt lại hoàn cảnh ra đi của Phật tử Minh Lập đó, thì nó rơi vào đó là nghiệp và tuổi thọ cùng hết. Cho nên thầy rất mong Phật tử tường cảm, thân bằng quyến thuộc, nhất là các con, các cháu, rể, dâu, là hiểu quy luật này để chúng ta làm vơi đi nỗi khổ niềm đau, thương tiếc người đã đi. Đó là một cái cảm xúc rất là chân thành, nó là tình người, và đây là tình thân quyến nữa, không thể không có. Đức Phật thì dạy chúng ta là phải thừa nhận cái chết như là một quy luật thôi. Thì Đức Phật cũng chết ở tuổi 80, và tất cả mọi người trên đời đều phải chết. Vấn đề ở chỗ là chúng ta sống như thế nào thôi. Thì sống như thế nào nó liên hệ đến cái chất lượng sống. Đạo Phật đề cao chất lượng hạnh phúc. Ngoài cái cuộc sống có hạnh phúc bền vững như là hạnh phúc giữa vợ chồng, cha mẹ và các con, tiện nghi vật chất đủ đầy, thì Đức Phật còn đề cao là sống có phẩm giá người, để sống có giá trị đóng góp, tức là làm các việc thiện, việc nghĩa cho nhân sinh, rồi bảo vệ quê hương, đóng góp cho đất nước, và làm những việc có lợi ích cho cộng đồng. Thì cái đó nó liên hệ đến lý tưởng sống và giá trị sống. Như vậy trong trường hợp Phật tử Minh Lập thì chúng ta thấy là nó hội tụ luôn cả 2 trường hợp, sống có ích cho gia đình, cũng có ích cho xã hội. Như vậy cái chất lượng sống và giá trị sống mà ông trong suốt 73 năm đó rất là đạt yêu cầu. Thì vợ và các con, các cháu nên nhận thấy điều đó là niềm vui, cái hạnh diện tự hào của gia đình, để bù đắp lại, san sẻ lại nỗi đau mất mát mà chúng ta đã phải chịu đựng ở trong mấy tuần lễ vừa qua. Điều 2, vòng tròn sự sống và tái sinh. Như thầy vừa đề cập đó, một số trường phái triết học và tôn giáo cho rằng đó, chết là hết. Thì quan điểm này đó, thầy tạm sánh ví đó, sự sống đối với các triết phái và tôn giáo như trên là một đường thẳng như thế này. Đường thẳng nào cũng đều có một cái điểm bắt đầu và có một sự kết thúc. Có những con đường nó dài hàng ngàn cây số nhưng mà vẫn phải có sự kết thúc, chứ không bao giờ có con đường bất tận. Mặc dù chúng ta có thể gọi là đây là con đường bất tận do vì cái chiều dài của nó phá kỷ lục, đó là chúng ta nói theo cái tính cách là cương điệu thôi, chứ thực tế thì không có con đường nào không có sự kết thúc. Chủ nghĩa duy vật Ajivika của Ấn Độ cổ sơ, tức là khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, cho rằng là con người được hình thành bởi năm nguyên lý: đất, nước, lửa, gió và không gian. Cho nên đó, cái điểm xuất phát đó là vật chất, và cái kết cục cuối cùng đó, đó là cái chết. Thì sau khi chết đó, thì toàn bộ thi thể này được thiêu theo văn hóa Ấn Độ trong vòng 8 tiếng kể từ lúc tắt hơi thở. Thì trong cái thời hiện đại này đó, đối với các nhân vật là nguyên thủ quốc gia hay là lãnh đạo tôn giáo thì người ta mới để đôi ba ngày, còn dân hóa Ấn Độ suốt 5.000 năm văn minh đó, thì sau khi chết phần lớn 2-3 tiếng đồng hồ thì ta thiêu rồi. Cho nên ở tại Ấn Độ ta không có văn hóa công thọ, tức là không có các cái dịch vụ mai táng, ta không cần phải dùng đến hòm. Thì sau khi chết á, thi thể được mặc một bộ bồ gia đình giàu có thì lụa, gia đình bình dân thì cũng là áo thường phục thôi, rồi quấn thi thể lại. Sau đó người ta dùng hai cái cây tre tạo ra thành một cái bố, giống như cái bố để mình khiêng á, là đặt thi thể ở trên cái bố tre đó. Bốn người nam trong gia đình, các trẻ em không được đi theo, phụ nữ không được tùy tục. Rồi ta mới đưa thi thể đến gần một cái bờ sông nhất đối với nhà, và làm nửa khối gỗ. Rồi người con trai hoặc là chồng hay là đại diện người nam trong gia đình đó sẽ châm hỏa để mà hỏa thiêu sau khi cái khóa lễ của các đạo sĩ được hoàn tất. Thì cái chết đối với người Ấn Độ ta làm rất là đơn giản, và sau khi thiêu xong đó thì tro xương còn lại sẽ không bao giờ được đặt ở trong lò cốt, và người ta thả xuống cái bờ bên dòng sông ở cái bên đó luôn, khép lại một kiếp người. Và chủ nghĩa duy vật Ajivika khắc họa con đường thẳng của con người là bắt đầu từ vật chất và kết thúc khi cái chết nó diễn ra và cái thiêu đó được hoàn tất. Hiện nay thì chủ nghĩa duy vật hiện đại cũng có quan điểm tương tự như vậy. Rồi phần lớn các tôn giáo nhất thần thì đều cho rằng là sự sống được hình thành bởi Thượng Đế và kết thúc sau khi con người chết. Thì từ lúc mà con người chết cho đến cái ngày phán quyết cuối cùng, Final Judgment Day, thì con người không biết đi đâu, vì các kinh thánh không đề cập đến. Kinh thánh chỉ mô tả đó là đến ngày phán quyết cuối cùng thì Thượng Đế sẽ phân nhân loại ra làm hai nhóm. Nếu là tín đồ thuần thành, tin vào lời Chúa và đi lễ ở trong các nhà nguyện, nhà lễ hay nhà thờ, thì họ sẽ được đưa về thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa. Còn nhóm còn lại không thuộc về tín đồ của đạo này đó thì sẽ bị ngục, bị thiêu rụi, đốt chết từ đời này sang kiếp khác. Thì cái quan điểm đó thầy gọi đó là quan điểm sống và chết như một đường thẳng, bắt đầu từ Thượng Đế và kết thúc ở ngày phán quyết cuối cùng. Như vậy, từ thời điểm con người chết thì tín đồ của các tôn giáo nhất thần người ta an ủi nhau là gì? Chúa gọi về thiên đường. Thực ra là nói thêm vậy thôi, chứ còn trong Kinh Thánh không bao giờ có cái quy định nào, câu nào nói như thế đó. Người ta không có. Và đường thẳng đó dầu có dài cũng có sự kết thúc. Như vậy sự sống của con người đối với các tôn giáo nhất thần chỉ là một kiếp người thôi. Chúng ta nên nhớ nha, chỉ có một kiếp người thôi. Còn sau đó trên thiên đường như thế nào thì kinh thánh cũng không có mô tả đấy. Thì từ thế kỷ thứ 6 trước tiên lịch đó, Đức Phật phát họa ra cái vòng tròn của sự sống. Vì nó là một vòng tròn, chúng ta sẽ không thể truy nguyên được điểm bắt đầu của sự sống là cái gì. Vậy Đức Phật nói rằng đó là việc truy tìm cái điểm khởi từ của sự sống con người dạng dặn là vô ích. Vì nó không có thiết thực. Nó cũng không có được giải pháp, cũng không có được giải đáp, cũng không có được cái sự đồng thuận của tất cả mọi con người. Cho nên hãy khép vấn đề đó lại một bên đi. Vậy Đức Phật lý giải qua công thức tương tác: do cái này có nên cái kia có, do cái này phát sinh nên cái kia phát sinh, do cái này không nên cái khác không, do cái này kết thúc nên cái khác kết thúc. Và kết thúc không phải là dấu chấm, tạo ra một tiền đề gồm có 4 quy trình: sanh, trụ, dị, diệt. Đối với các quả địa cầu á, hành tinh thì gọi là thành, trụ, hoại, không. Đối với con người đó là sanh, già, bệnh và chết. Sau khi chết thì con người lại tiếp tục tái sinh. Đề cập đến cuộc sống của con người đầu tiên trên quả địa cầu này đó, thì trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Đức Phật đưa ra một dữ liệu rất lý thú. Con người ở quả địa cầu của chúng ta là con người đến từ một quả địa cầu khác tới hành tinh khác. Còn đến đây bằng cách nào thì trong kinh không có mô tả. Thì cái cư dân đầu tiên đó, bằng cái phương tiện khoa học hiện đại của họ, họ đã có mặt trên quả địa cầu của chúng ta, nếm cái vị đắc, ăn các loại trái cây và những cái loại thực vật, họ cảm thấy nó rất là mới lạ, hấp dẫn hơn những gì mà người đó có ở tại quả địa cầu của họ. Cho nên người đàn ông đầu tiên đó đã ở lại quả địa cầu này, không muốn đi về nữa. Đó là người đàn ông đầu tiên. Và khi ở một mình, dầu sở hữu cả một quả địa cầu này, nhưng mà người đàn ông này cảm thấy rất là cô đơn. Cho nên trong đầu của ông ấy khởi lên một ý niệm: giá mà tại đây cũng có những con người tương tự như ta để cùng chung sống hạnh phúc với ta thì tốt biết chừng nào. Thì cùng trùng hợp với cái thời điểm nguyện ước đó, và sau đó vài năm thì các cư dân ở các quả địa cầu khác cũng đến được cái quả địa cầu của chúng ta đang sống. Và khi họ trải nghiệm các cái tiện ích như là hoa, trái, thức ăn, tại đây họ cảm thấy thích thú quá, phong cảnh ở quả địa cầu này đẹp quá, cho nên họ ở lại luôn và không quay trở về. Thì cái người đầu tiên khởi lên ý niệm đó mới ngộ nhận rằng là do tôi có nguyện ước mà cư dân khác đã lần lượt có mặt trên quả địa cầu của tôi, cho nên tôi là người đầu tiên. Tôi đó là đấng sáng thế, tôi là người đã tạo ra sự sống của con người trên quả địa cầu này. Thì đó là lý giải ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Rất là thú vị. Như vậy ở đây Đức Phật không thừa nhận Thượng Đế là đấng tạo vật, mà con người là tạo ra con người. Chúng ta với vai trò làm con được tạo ra bởi cha mẹ, cha mẹ được tạo ra bởi ông bà được tạo ra bởi ông cố bà cố, ông cố bà cố được tạo ra bởi ông sơ bà sơ được tạo ra bởi ông sở bà sở. Cứ như thế tri nguyên, con người được tạo ra bởi con người. Từ quan điểm này đó thì các nhà Phật học không thừa nhận học thuyết Darwin, mặc dù ghi nhận cái đóng góp của ông về thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa là từ côn trùng rồi đến loài bò sát, sau đó tiến hóa lên loài bốn chân, rồi từ loài bốn chân lên khỉ vượn. Thì loài khỉ vượn thì chúng ta thấy là hai chân trước nó giống như hai tay con người. Cái cấu trúc sinh học đứng của con khỉ gần giống như con người. Và ở tư thế này đó mới phát triển được trí não tốt nhất. Cho nên Phật học gọi các loài động vật là bàn sinh, chứ bàn trong chữ Hán nghĩa là cấu trúc xương sườn ngang, bàn là ngang. Bàn sinh là các loài động vật sinh có cấu trúc xương sườn nằm ngang. Con người là cái cột sống nó thẳng như thế này. Vì do vì cái cấu trúc sinh học cơ thể nằm ngang, cho nên não không phát triển được đầy đủ như con người. Con cá chúng ta cũng thấy nằm ngang, con gà, con vịt nên đẳng cao rồi chút xíu, mà cấu trúc đâu vẫn là nằm ngang. Các loài vật bốn chân cũng là nằm ngang, chỉ có loài khỉ vượn là đạt được 80-90% như cấu trúc đứng của con người thôi. Vòng tròn sự sống được Đức Phật khắc họa nó gồm có 12 mắt xích, chia ra ba chuỗi thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. Và quá khứ đó thì gồm có vô minh, hành và thức. Và vô minh đó là mình tiếp tục đắm nhiễm về tình yêu và tính dục trong đời sống của con người. Rồi sự vận hành của tâm thức đó nó không gián đoạn, không kết thúc. Và sau khi chết đó, thì cái tâm thức đó tiếp tục tái sinh. Đó, thì sau khi chết, tâm thức thoát ra khỏi cơ thể và có mặt ở trong cái sự giao phối của một cặp nam nữ để trở thành, hình thành ra cái phôi của sự sống đầu tiên. Và 10 tháng trung bình, 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 11 tháng rưỡi đối với sanh muộn, thì một người chết lại tiếp tục trở thành một con người mới, không có kết thúc. Ở cái mắt xích thời gian hiện tại, Đức Phật nêu ra gồm có danh sắc, tức là phôi và tâm. Lục nhập, tức là sau khoảng 5-6 tháng hình thành đủ 6 giác quan. Xúc, tức là tiếp xúc giữa 6 giác quan với thế giới trần cảnh: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm với hình dung. Rồi ái, tức là khởi lên cái tâm thích, thì tiếp xúc chúng ta thích, rồi nhiễm đắm. Thủ là chấp, tức là sau khi nhiễm đắm chúng ta muốn sở hữu hóa, chúng ta muốn giữ gìn vĩnh hằng với mình. Rồi cuộc sống cứ như thế tiếp diễn suốt mấy chục năm, đến lúc con người qua đời, chết do nghiệp hết, chết do tuổi thọ hết, chết do nghiệp tuổi thọ cùng hết, chết là ngang xương, thì lúc đó con người lại tiếp tục tái sinh, tức là hữu, tái hiện hữu, có mặt tiếp tục. Ở kiếp tương lai đó thì Đức Phật đưa ra hai mắt xích thôi: sanh và chết, tức là rút ngắn lại, tức là chúng ta cũng sanh ra cái tiến trình giống như cái chiều thời gian quá khứ và hiện tại, không có khác. Vì vậy lý giải vòng tròn sự sống của con người và các loài động vật qua 12 mắt xích, Đức Phật không chấp nhận học thuyết cho rằng sự sống con người bắt đầu từ vật chất, sự sống của con người bắt đầu từ Thượng Đế, hay là sự sống của con người bắt đầu từ tâm. Đức Phật đưa ra học thuyết tương quan, tương duyên, tương tác. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Thì trong Bát Giả Tâm Kinh mà Phật tử tại các chùa Bát Tâm tụng mỗi ngày, có một câu nói về sự bảo toàn năng lượng: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt: mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Không tự sinh ra thì rõ ràng chúng ta không thể tự sinh ra, mình phải do cha mẹ sinh. Thì không tự sinh ra được hiểu đồng nghĩa với gì? Do nhân duyên hình thành, do các điều kiện tương tác lẫn nhau mà có. Chứ không thể nói là cái nào có trước, cái nào có sau. Vấn đề chúng ta đặt ra câu hỏi con gà có trước hay trước gà có trước là vô nghĩa. Tùy theo cái hệ quy chiếu thời gian mà chúng ta trả lời. Ví dụ mình mới mua một con gà mái và mình nuôi để chúng ta làm kinh tế, thì các quả trứng gà được xem là có sao từ con gà mái này. Còn nếu quý vị đầu tư bằng cách là mua các quả trứng gà có trống, ấp nó bằng nhiệt hay là bằng cái quy trình tương đương, thì sau một thời gian mấy chục ngàn quý vị sẽ có những con gà con. Như vậy các con gà con trong trường hợp này là phát sinh lên từ các cái quả trứng gà. Như vậy tùy theo hệ quy chiếu trong thời điểm chúng ta đặt ra mà con gà là có trước hay là trứng gà là có trước, chứ nó không có cái khái niệm có trước tuyệt đối và có sau tuyệt đối. Thì con người cũng vậy. Cho nên Đức Phật yêu cầu chúng ta thay vì đi tranh luận rằng là tâm có trước hay là vật có trước, thượng đế có trước hay là cái gì có trước, thì chỉ cần nhớ rằng là mọi vật đó là tương tác với nhau, hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc. Đó là lý thuyết về mọi vật không tự nó sinh ra. Vì tất cả là do nhân duyên hình thành, cho nên không có cái gì là kết thúc vĩnh viễn. Tức là không tự mất đi vĩnh viễn. Chúng ta chỉ thay đổi hình thái thôi. Thì định luật bảo tồn năng lượng đó, nó là chúng ta sẽ đổi từ hình thái này sang hình thái khác, nhưng mà tổng thể năng lượng trong mỗi hình thái đó nó là tương đương nhau. Quý vị, thời hiện đại này nhà ở thành phố đều có máy lạnh hết. Nếu máy lạnh sau 6 tháng hay là 1 năm mà không có rửa bụi thì dẫn đến là gì? Nghẹt. Và lúc đó cái không khí ở trong phòng của mình thấy đâu có hơi nước gì đâu. Như là ở Sài Gòn vào cái tháng mùa hè nó nóng thấy mồ. Nhưng mà cái hoạt động đó nó làm cho nước rỉ xuống. Nếu quý vị để một cái xô nha, trong vòng 6 tiếng đến 8 tiếng cái xô nước đó đầy nhóc. Nước ở đâu ra? Nó được bảo toàn năng lượng từ không khí. Nó từ hơi, từ độ ẩm thấp. Ở trong nhiệt vẫn có độ ẩm thấp. Rồi mưa ở đâu ra? Từ mây. Mây đâu ra? Từ ẩm thấp. Khi mưa, nước nó xuống dưới lòng đất, tự nhiên là hết. Nó tạo thành vành nước ngầm. Nó tạo thành nước phúng, tạo thành thác. Cứ vận hành như thế thì toàn bộ năng lượng của nước được bảo hòa, được thay đổi từ hình thái này sang hình thái khác. Và con người cũng vậy, tùy theo nghiệp phước hay là nghiệp tội, sau khi chết chúng ta tái sanh tiếp tục, hay là vào gia đình này có ở quốc gia này, hay là vào gia đình khác ở quốc gia khác. Nếu đời sống đạo đức của chúng ta đạt được chuẩn trung bình thôi, là chúng ta đã đạt yêu cầu tái sanh làm người. Không tăng thêm, không giảm bớt thì nó tương đương cái câu là gì? Bảo toàn năng lượng. Hiện tượng bồi và lỡ của sông và các cái cồn á, chúng ta thấy rất rõ, nó lỡ chỗ này thì nó bồi chỗ khác. Ở cái chỗ được bồi chúng ta có cảm giác là nó tăng thêm từ không thành có. Ở chỗ bị lỡ chúng ta có cảm giác là từ có thành không. Đó là chúng ta đứng ở cục bộ cái vị trí đó để đánh giá một vấn đề, một hiện tượng thôi. Còn ở tổng thể cái quả địa cầu này đó, bồi và lỡ được bảo toàn năng lượng. Như vậy khi chúng ta mất ở kiếp này, sau khi chết chúng ta tưởng như là từ có một cái cơ thể già hay một cơ thể bị bệnh hay là vừa già bệnh mất đi, chúng ta mất hẳn không có đó. Cái sự bảo toàn đó nó sẽ tạo ra hình thái là tái sinh. Thì nhận thức này nó giúp cho chúng ta bớt đi nỗi đau, nghĩa là mình không có mất hẳn người thân của mình. Chúng ta sẽ gặp lại người thân dưới một hình thái khác, sinh ra trong một gia đình khác, cũng có những trường hợp sinh ra lại trong chính họ tộc của mình. Thì ở vai nào chúng ta đóng vai đó. Khi mình còn sống 73 tuổi làm cha làm ông ở trong gia đình thì chúng ta phải đóng với cái vai đó. Khi chết tái sinh thì một năm sau chúng ta được sinh ra trong một gia đình họ tộc của mình đi, thì lúc đó mình trở thành là cháu. Cái mối quan hệ đó nó bị thay đổi dựa vào cái huyết thống của chúng ta ở từng kiếp. Cái khác biệt nó nằm ở chỗ đó thôi. Cho nên trong Kinh Tâm Điều Quán Đức Phật nói đó, nếu chúng ta có được trí tuệ về các kiếp quá khứ, chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên đến độ không thể chấp nhận được. Tất cả những người nam đã từng làm mẹ ta, bà ta, dì thím mợ, vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái. Còn tất cả những người nam đã từng trong nhiều kiểu quá khứ là cha ta, cậu, rồi bác, rồi ông, rồi chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai. Có nghĩa là con người chết không mất đi, vĩnh viễn. Và từ cái nhận thức này đó thì đạo Phật mới dạy chúng ta là trong lúc còn sống, chúng ta hãy sống với giá trị và lý tưởng. Còn những người cho rằng chết là hết á, thì họ dễ bị rủi ro về đời sống đạo đức. Nên không có thưởng và phạt, không có hậu quả và kết quả. Rồi sau khi chết á, thì mỗi người cũng hai thước đất giống như nhau thôi, nếu chúng ta chọn giải pháp chôn. Rồi một lọ cốt nếu chúng ta chọn giải pháp là thiêu. Rồi đối với Ấn Độ đó, thì ngay sau thiêu đó, cho cốt cũng thả xuống sông không còn lại gì. Thực tế nó không có đơn giản ở góc độ Phật giáo đó. Sau khi chết đó, chúng ta mang gánh nghiệp ba sinh, tức là kiếp quá khứ, kiếp hiện tại để tiếp nối. Dưới hình thái là gì? Sao chép lại, được lưu giữ lại ở trong cái kho tàng tâm thức của chúng ta, và lúc đó nó giúp cho chúng ta lại có được cái bẩm chất. Thì đối với những người theo tôn giáo nhất thần và đa thần, ta gọi là thiên bẩm. Tức là cái tính cách đó là do ông trời tạo ra, vì họ chấp nhận thượng đế là đấng sáng thế. Còn Đức Phật nói chẳng có ông trời nào tạo ra tính cách của con người, mà tổng thể nghiệp của con người sống bằng kiếp này đó, nó tạo ra cái bẩm chất. Khi mà mới sinh ra đó, chúng ta có được cái tố chất đó. Tục thôi nôi tại Việt Nam là ảnh hưởng từ văn hóa của Phật giáo về tái sinh. Cho nên khi tròn 365 ngày tuổi đó, thì ông bà của chúng ta ngày xưa đó, theo Phật giáo đó, sẽ làm một cái tiệc ăn mừng sinh nhật đầu tiên. Thì trong cái tiệc đó đó, cha mẹ Phật tử này nó sẽ bày ra khoảng 20 vật dụng cho đến 30 vật dụng. Mỗi một vật dụng là tượng trưng cho một nghề. Ví dụ như là nghề nông thì thay thế nó bằng cái cuốc. Nghề bác sĩ thì thay thế bằng cái ống khám bác sĩ đó. Rồi y tá thì tượng trưng cho một cái nghề ống chích. Còn thời này ống chích còn có nghề ma túy nữa. Trước đây thì chưa có cái chuyện ma túy. Đại khái như thế. Thì ở cái tuổi thơ một năm mới được sinh ra, các cháu hoàn toàn đâu có biết các vật dụng đẹp là cái gì, nhưng mà tự động chọn lấy một vật nào đó. Ví dụ như chọn lấy một quyển vở, một quyển tập đi, hay là cái viết, thì biết là cháu này rất là thích học, học rất là giỏi, và phần lớn là học đậu thủ khoa. Thế thì bằng cách đó, văn hóa Phật giáo dạy chúng ta về cái cách đó là thay đổi nghiệp cho con cháu của mình ở tương lai, ở kiếp này, tương lai của kiếp này. Thí dụ như là cháu nào đó chọn cái cuốc, mà đang khi đó cha mẹ đó làm nghề y hay là bác là kỹ sư, mà cái cuốc này đó là kiếp trước đó là làm cái nghề cuốc, đó là nông nghiệp, mà nông nghiệp là suốt đời là khổ. Mặc dầu chủ trương của chúng ta trong từng giai đoạn lịch sử nó có một cái giai đoạn đó là phi nông bất ổn, không làm nông nghiệp thì không ổn định được, nhưng mà thực ra nó chỉ có làm kinh doanh ở các mọi lĩnh vực là mới giàu. Còn làm nông thì kiếp đầu cũng khổ. Thì lúc đó chúng ta phải đầu tư cho các cháu học tốt hơn, học ở lớp và học kèm ở nhà nữa, theo dõi, giám sát, nung đúc tinh thần, nhất là người mẹ, với tư cách là huấn luyện viên đạo đức và huấn luyện viên học vấn cho con. Thì chắc chắn là đứa con đó sẽ được chuyển nghiệp ở kiếp này, nó vượt qua được cái nghiệp của nghề nông ở kiếp trước. Nhưng rất tiếc ngày nay chúng ta đã bỏ quên đi cái văn hóa đó. Cái tiệc sinh nhật thôi nôi nó trở thành như là tiệc tùng vui thôi. Quý ông thì say sưa, quý bà thì ngồi tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố, rồi tặng quà nhau, chúc mừng nhau, đại khái vậy thôi, chứ không có chú trọng đến cái nghề nghiệp tương lai, cái thiên hướng, cái bẩm chất về nghề nghiệp và cá tánh. Cho nên tại sao có nhiều cháu sinh ra 6-7 tuổi trở thành thần đồng về một lĩnh vực nào đó. Chúng ta có hàng vạn thần đồng trên toàn cầu và ở tại Việt Nam, là bởi vì cái bẩm chất đó nó đúc kết lại, nó được sao chép lại, nó được truyền thừa lại từ mấy chục năm kiếp của mình ở cái kiếp gần nhất. Ví dụ như hòa thượng của thầy đi tu từ năm 6 tuổi, qua đời ở tuổi 66, tức là 60 năm ở chùa, gắn liền với kinh kệ làm thầy tu đạo đức chủ mực, giảng kinh thuyết pháp. Thì chắc chắn là năm 93, tức là năm 92 là hòa thượng của thầy bị bắt, thì năm 93 là ngày tái sinh thôi. Thì như vậy đó, chắc chắn là tái sinh sẽ làm chú tiểu. Thì giờ mình chỉ cần đó, đi tìm kiếm ở các chùa vị nào chết trong vòng sinh ra vào năm 93, trong vòng 10 tháng sau khi mà hòa thượng mất đó, thì có tính cách là hiền hậu, nhân từ, vui vẻ, nhượng bộ, kính trên nhường dưới, sống giản đơn, không có hút thuốc lá, không rượu bia, không cà phê, không trà, ăn đơn giản, thì chúng ta có thể biết đây là hậu thân của hòa thượng. Tiếc là Việt Nam chúng ta không có truyền thống này. Còn Phật giáo Tây Tạng á, mười mấy thế kỷ qua họ làm như thế, họ đi truy tìm ai là người tái sinh để tiếp tục nuôi dưỡng. Thì cái hạt giống mấy chục năm tu hành của kiếp trước đó, nó được nuôi lớn ở kiếp này, nên nó rất là nhanh. Do đó có nhiều vị tái sinh, quý vị biết là 6-7 tuổi có biết gì đâu mà giảng kinh được, có thuyết pháp được, nói triết lý được. Chúng ta phải tin thôi, chứ không thể không tin được. Thằng Đồng họ có học gì đâu, họ nhìn cái là làm được. Chúng ta hiện nay là có thằng Đồng piano ở Canada, người Việt Nam. Ở Việt Nam thì chúng ta có thằng Đồng Phạm Nhật Nam hay Quỷ Nhật Nam gì đó, 6-7 tuổi là biết ngoại ngữ và dịch thuật, rồi viết văn. Mấy chục năm trước chúng ta có thằng Đồng làm thơ, Trần Đăng Khoa. Ông sinh năm 1958, lúc 6-7 tuổi ông làm thơ rất hay. Hoài thiềm có chiếc lá rơi, rơi dư, lá rơi nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng. Rơi mà rơi nhẹ nhẹ, rơi nhanh, rơi nghiêng, rơi ngang, rơi thẳng. Đó là những cái cung mực về thái độ và cảm xúc. Nhìn thấy được như thế, và ở 6 tuổi làm được như vậy, chúng ta phải biết là đó là thần đồng thôi. Do đó, hiểu được điều này đó, thì chúng ta sẽ sống đạo đức rất tốt ở kiếp này. Vì chết không lại là hết, những hành vi xấu của chúng ta nó sẽ trổ quả kiếp sau, hoặc là những kiếp sau nữa. Mà những gì mà chúng ta làm ở kiếp này mình chưa kịp hưởng, mình sẽ hưởng kiếp sau không mất đi đâu. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ khép lại nỗi đau vì mình gặp được người thân. Trên những điều vừa nêu đó, thì điều thứ ba thầy sẽ nói rất là vắn tắt, đó là hồi hướng công đức cho người chết. Vì chết không phải là mất hẳn. Công đức đó, nó là các vật vô hình, nó khác với tiền, vạc, kim cương, tài sản, nhà cửa mình có thể sờ mó được. Đức Phật trong rất nhiều kinh khuyên thân bằng quyến thuộc đó khép lại nỗi đau của tử biệt với vai trò vợ chồng, cha mẹ và con cái, ông bà và cháu chích, anh chị em và mối quan hệ họ hàng với nhau, và chuyển thể cái sự thương yêu quý trọng đó thành tâm từ bi. Và tâm từ bi này đã được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện và Phật sự, tùy theo sở thích. Nếu như lúc quá trình còn sống đó, người mất đó thích làm từ thiện cho người già hay là trẻ em, thì sau khi chết đó, chúng ta lấy một phần tài sản của người đó để lại cộng với những tài sản mà mình có, nó tùy theo cái điều kiện ở trong mỗi gia đình và mỗi tình huống, đi làm các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự. Và khi làm các công việc này, chúng ta nhân danh người ra đi để chúng ta làm. Thì theo cái quy luật nhân quả và sự cộng hưởng đó, Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng, người chết hưởng được 1/7 công đức. Còn nếu tài sản mà chúng ta làm các việc Phật, việc nhân đạo đều là do người chết làm ra, họ để lại bằng di chúc hoặc là chưa kịp di chúc, thì người mất trong tình huống này đó sẽ hưởng được 6/7 công đức. Và người thân đại diện đi làm giùm á là hưởng được cộng hưởng 1/7. Do đó, dầu người chết không còn các hình thù vật chất như khi còn sống, Các việc phước chúng ta làm thì tiền mình là nó tiêu đi. Thì mình bỏ việc thiện đó mình đi làm việc nghĩa mà. Thì nó đâu còn nữa, nó trở thành sở hữu chủ, sở hữu vật của một người nào đó tiếp nhận đó. Hay là do chúng ta dâng cúng, hoặc là được làm các công trình xây chùa, ấn tống, in kinh, việc thiện, việc nghĩa, nó được chuyển thể qua các hình thái khác nhau nè. Thì cái đó nó trở thành là cái công đức vô hình. Thì tạm sẽ ví đó giống như mình mở một cái tài khoản ở tại một cái ngân hàng công đức. Cho nên trong 7 tuần thất là các Phật tử, dầu theo Phật giáo Nam truyền hay là Phật giáo Bắc truyền, thì tất cả chúng ta đều làm quen với văn hóa đó. Còn trong ngày tăng lễ thì thầy thường khuyên các gia đình Phật tử đó nhận phúng điếu và gửi thông báo là không nhận hoa trướng vì nó tốn rất nhiều tiền, rồi sau một vài ngày vứt bỏ hết. Có nhiều lễ tang quý vị biết là người ta đem hoa đến là hàng trăm lẵng, mỗi một lẵng hoa sang trọng đó cả triệu đồng, nên nó quy đổi ra cho thành là 100 mấy chục triệu đấy. Thay vì nó làm như thế thì chúng ta hãy đổi thành là phúng điếu tiền đi, và chúng ta cứ ghi rõ là nhận phúng điếu. Đừng có sợ vậy, dầu gia đình mình có giàu cỡ nào đi nữa cũng đều là nhận phúng điếu, và mở hoạt đơn làm việc thiện. Thì cái văn hóa tình làng nghĩa xóm tại Việt Nam á, là khi mà việc hỷ như là lễ cưới chúng ta cũng đi bao thơ, khi việc tang đó là chia buồn đó, chúng ta cũng đi lẫn hoa cộng với bao thơ. Thì thay vì thì làm cái hai thì chúng ta đổi là thành là bao thơ. Thì trước cái giờ hạ quyệt hay là trước cái giờ quả thiêu, thì sau cái khóa lễ cầu siêu xong thì lời tưởng niệm của gia đình nó được đại diện bởi một người nào đó, sau đó là công bố tổng số tiền mà bà con thân bằng quyến thuộc đã đi trong cái lễ tang này là bao nhiêu, và chúng ta sẽ nói rõ tổng số tiền này sẽ được làm cho việc thiện gì ở đâu. Thì đó là cái cách mà văn hóa Phật giáo khích lệ chúng ta làm. Thì người thân bằng quyến thuộc ta chia buồn bằng một cái khoản tịnh tài đó thì người ta đã được phước rồi. Thân bằng quyến thuộc lấy tịnh tài này để làm phúc cho bá tánh hay là cho Phật sự một ngôi chùa đó, thì cái phước này nó lại được làm thêm lần thứ hai. Đó là chúng ta biết cách biến phước trở thành phước, phước nhỏ thành phước lớn, phước một tăng lên thành phước hai. Đó là sự thông minh của những người tu học Phật. Thì cách đây vài ngày thôi, cũng tại chánh điện này, chúng ta làm lễ cầu siêu và tưởng niệm ca sĩ Vân Văn Long. Trước đó 5 ngày nữa thì chúng ta làm lễ cầu siêu cho nhạc sĩ Lâm Phương theo đề nghị của người thân. Thì riêng cái trường hợp của Vân Văn Long đấy, thì trong vòng vài tiếng đồng hồ người ta đã đi điếu là được 50 triệu đồng. Vào lúc 5 giờ 30 của ngày hôm đó, đó là ngày 1 tháng 1 năm 2021, thì thầy trước khi làm lễ cầu siêu thì thầy có công bố số tiền này ra, và đại diện gia đình cũng rất là hoan hỷ, chia ra làm hai phần. Một phần cho giao cho chị vợ cũ, một phần là giao cho người mới của anh ấy, để cả hai bên cùng đi làm từ thiện. Thì đó là văn hóa của Phật giáo. Thì đối với trường hợp của Hương Linh Minh Lộc, thì trong mấy tuần lễ vừa qua đó, cô Tường Cẩm đã làm lễ cầu siêu ở một số chùa, đi làm Phật sự ở nhiều ngôi chùa. Khi mà ông còn sống khỏe đó, thì cả hai vợ chồng cũng tham gia nhiều việc thiện, nhiều việc Phật, cũng gắn kết với chùa Giác Ngộ của chúng ta. Thì đây là cái văn hóa rất cao quý, và chúng ta chính là người được thụ hưởng ở kiếp sau ta. Cho nên làm phúc cho người, theo thầy nói đó nhiều lần đó, thực ra là đang làm phúc cho chính mình. Thì ngày hôm nay thân bằng quyến thuộc theo lời mời của đại diện gia quyến là Hiền Thê Tường Cẩm thỉnh mời 100 thầy và sư cô làm lễ cầu siêu cho Hương Linh Lâm Văn Úi, pháp danh Minh Lộc. Thì thay mặt cho tăng đoàn và ni đoàn, thầy tán dương công đức của gia đình và chia buồn sâu sắc đối với những người thân về sự ra đi của Phật tử Minh Lộc. Vì tất cả chúng ta đều là Phật tử, tu học Phật lâu năm, thì thầy vẫn khép lại bài giảng này đó bằng lời khuyên, đó là tất cả thân bằng quyến thuộc, nhất là vợ và các con, hãy sớm vượt qua nỗi đau tử biệt này. Những gì quý vị đang làm và đã làm đó đều rất đúng với lời Phật dạy, và đó là phúc duyên cho gia đình, cũng là cái phúc duyên cho hương linh. Tất cả chúng ta hãy thành tâm cùng với tăng đoàn và ni đoàn tụng khóa lễ cầu siêu để mong cho hương linh được giáng sanh Tây phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.